Con xin đại diện cho trên 30 bạn đạo tại Thiền Đường Thiền Thức Nam Cali. Kính chào Đức Thầy và quý bạn đạo khắp Nam Châu. Dạ thưa, có người con của cô Phụng muốn đặt câu hỏi.
Kính thưa Đức Thầy, con muốn hỏi. Con tên là Nguyễn Minh Trí. Con xin hỏi, con có điển, con có thể niệm mật chánh được không?
Được, con tập, thực tập cho nó quen lần đi. Cái tay con còn có mồ hôi nhiều không?
Dạ.
Tay còn mồ hôi nhiều không?
Niệm thực tập lần á.
Dạ, con chưa có tập, nhưng mà con xin hỏi trước thì...
Tập không sao, cứ thực tập lần đi.
Tại vì trong cuốn sách nó có nói là có điểm mới tập được, nên con không...
Tập đi.
Dạ.
Sao đó?
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Tiếp theo xin mời Thiền Đường Tứ Thông.
Dạ, thưa đây là Thiền Đường Tứ Thông. Con đệ tử tên là Cao Văn Cối. Và thầy thường ngày thầy vẫn kêu rằng ông già.
Bậc phố.
Con có mấy lời thử sang chúc thầy được
phú đâu, qua con
trường nhanh
sống bao lâu cũng được.
Dạ. Bây giờ con có mấy điều để con xin thưa với thầy. Con định năm nay từ tháng 7 mà tới tháng 10 con định về Việt Nam. Nhưng mà lại về tới ngoài Bắc kia. Về đây Hải Phòng Hà Nội kia. Thì thưa thầy, thì trong những ngày con về đấy từ tháng 7 tới tháng 10 thì những thầy về đấy nó có việc gì không?
Không sao đâu.
Trước cái điều gì thì thầy nói cho biết.
Mình thăm gia đình mà không có làm cái gì
sợ. Bởi vì già rồi, bây giờ con cái cháu chắc được ngoài đó nó mong dữ đó. Mình về không về thì không được.
Nó mừng lắm á.
Dạ.
Nó phải có tiền á. Không có tiền nó ghét ăn nhau.
Dạ tiền ở đây nhà nước rồi thì không có được bao nhiêu.
Không có tiền cho nó ghét á.
Không có tiền cho nó ghét.
Dạ bây giờ mình có lòng nữa. Nó có ghét thì phải chịu chứ ai.
À không biết.
Bây giờ anh thao thật.
À.
Dạ.
Có lòng đi đây đi về bên đó cũng là tốn nhiều tiền lắm á.
Dạ vâng. Dạ đây tiền đó thì giờ có thì con cái nó giúp cho. Bây giờ nó thấy già quá rồi. Thì về cho về thăm một lần đi rồi thì có thể qua được thì qua, không qua được thì ở Việt Nam.
Dạ. Nó dễ chết được tiếng còn mạnh lắm mà.
Dạ thưa thầy, trong mấy tháng đó, tháng nào có thể về được á?
Tháng nào cũng về được hết, không có sao hết á.
Dạ. Dạ. Con về ngoài đó thì không có điều gì cả này. Dạ. Thầy coi cho con chút cho.
Dạ, cảm ơn.
Dạ.
Rồi để tiếp tục xin mời trên đường Orlando.
Chưa.
Thưa đi con ạ.
Dạ con chuẩn bị hương, con xin lãnh lễ cha. Thưa cha, con cũng cả cũng hai ba tháng nay sau tự nhiên mình mẩy nó ngứa mà hai cái tay thì hai cái bàn tay cả hai cái ngón tay cái tự nhiên nó nhức mà nó co đôi vô không được cha. Cha coi con không biết nó làm sao vậy.
Cái đó là bị dí rồi.
Dạ.
Ăn ở trong mình nhiều quá.
Dạ.
Con ăn cái gì?
Tôi con cũng ăn thường mà hồi con đi Đà Lạt thanh lọc bản thể một tuần lễ về con cũng có thanh lọc bản thể uống đường lại với uống trà sổ hai tuần.
Cấm đường, bây giờ cấm tất cả loại đường không được uống. Phải nghe lời anh Tùng còn mang những cái thuốc mà thanh lọc á.
Dạ.
Rồi coi anh Tùng anh coi về cái men ở trong mình nhiều quá nó mới nhức vậy.
Dạ, sao nó nhức hai cái món tay cái mà co vô không được cha?
Phải rồi.
Dạ.
Rồi nó bị men.
Dạ.
Trong mình nhiều độc tố nhiều quá, bây giờ thanh lọc cho nó ra đi.
Dạ, con cũng định uống cái trà sổ lại với uống cái đường lại với nước chanh đó thầy, uống được hả cha?
Không, uống thuốc thanh lọc hỏi anh Tùng đó.
Dạ.
Chị này anh Tùng biết rồi.
Dạ.
Anh Tùng cũng mong cho.
Sao con tự nhiên cái hình như cái tim nó đập mà nó hơi, cũng hơi muốn bệnh con, cha thấy con uống trà.
Độc tố trong mình nhiều quá.
Dạ.
Thanh lọc đi, thanh lọc trước mới nói chuyện sau.
Dạ, rồi cha thấy con nó nên mình uống nước tiểu được không cha? Lúc mà mệt mỏi.
Con bây giờ uống nước thuốc thanh lọc rồi, nói anh Tùng mua đi.
Dạ, dạ.
Nói anh Tùng giúp cái đó.
Con đội ơn cha. Con lúc này con có đánh là con có nhận được cái hai tấm ảnh cha gửi cho con đó, con thấy lúc này cha con đẹp lão lắm. Dạ thưa thầy, con là Sương. Chứ thầy có nhớ con không? Chính thưa thầy, con có câu hỏi. Thưa thầy, người tu theo pháp môn Tịnh Độ tức niệm Phật thì được và vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, có Đức A Di Đà và thức thánh chúng đến đón trong ngày lâm chung. Còn người tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp tức là tự tu tự tiến và đi thẳng đến giải thoát thành Phật, nhưng đó là đối với những người đại căn và ý chí vững mạnh, tu cho đến nghiệp thật tình không dứt được phiền não mới có thể thoát luân hồi sanh tử, điều đó không phải là dễ. Vậy thì đối với những người tu vô vi mà biết sức mình không thể đạt đến mức độ đó, có thể nương theo sự vừa thiền vừa niệm Phật của mình mà cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không?
Cho nên con nói tịnh độ, tịnh độ nhịn đói chết đi về xứ A Di Đà, cái đó có lợi cho xã hội, không ăn cơm gì hết. Nào, tịnh độ cho chết, nhưng mà tịnh độ phải hiểu tịnh là cái gì, độ là cái gì. Nào, mình cái luồng điển trong cơ tạng của quân bình sáng suốt thì mình mới độ lục căn lục trần tiến qua, mình hiểu cái nguyên lý rồi quán thông nó mới tịnh, nó mới về được Tây Phương Cực Lạc. Còn tu vô vi nói là khó. Hỏi với người Việt Nam hồi trước mấy cái bà bán rau ở Việt Nam, làm vườn ở Việt Nam mà có biết lái xe hơn, bây giờ bà lái ca đi đắt bà chạy cùng hết rồi đó làm sao? Cái chuyện không có chuyện gì khó, thế gian vô nan sự, mà tu là do tâm. Nếu tâm mình muốn giải thoát, biết tu, thành thật với chính mình, thì tự nhiên mình sẽ đạt tới được, chứ không phải khó khăn. Vì họ không chỉ làm, nuôi dưỡng sự lười biếng và đặt sự lười biếng trong óc quá nhiều, tràn ngập ô trược. Thành ra họ thấy rằng khó, chứ kỳ thật là vô nan sự, không có gì khó. Sự sống chúng ta đã có, tự nhiên hình thành tại mặt đất, và tâm từ bi chúng ta có, chúng ta biết thương yêu. Thương yêu xác thân mới tu, thương yêu người gia đình mới sống chung, thương yêu nhân loại chúng ta mới bận cái áo quần áo của cộng đồng duyên dáng. Thì tại sao mà chúng ta sợ cái gì nữa mà không mà nói là khó? Chúng ta phải thành thật với chính mình, lo tu hành thanh tịnh, giải nghiệp tâm, thì tự nhiên đi đến đích cuối cùng, chứ không có cái gì khó. Phật không phải là ông Phật là ông tổng thống khó khăn ở thế gian. Ông Phật là chỉ biết thương yêu và xây dựng. Ông trời cũng biết thương yêu và xây dựng. Chỉ con ma mới, con quỷ mới dùng quyền thế phá hoại. Chứ còn Phật là khác. Phải nhớ cái này thì mới dễ tu. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí. Khoa học quyền bí là con ăn những cái gì nó liên hệ với trời đất thiên liên, mặt đất này rồi trong đó chua cay chát đắng mặn nồng tiến hóa hình thành màu sắc trong cơ tạng, nó phát triển tâm linh. Lúc đó chúng ta mới thấy là chúng ta chủ quyền của cơ tạng, chứ không phải cơ tạng thể xác làm chủ chúng ta. Thể xác chỉ tạo ra sống sông mê mà thôi. Tâm linh phần hồn là trắng, điều khiển cái xác. Cho nên phải hướng về con đường đó thì thấy không có cái gì là khó khăn hết. Cho nên họ phân đạo này đạo nọ để nhau và chấp, để chê người khác là mình ôm cái chấp, tức là rước rác vào tâm, sự thông minh mất đi. Cho nên người tu vô vi không được chê ai hết, chỉ chê mình tu giải thoát và tiến hóa mà thôi. Chấp nhận giải thoát và tiến hóa thì sự nhồi quả không có giá trị gì đối với những người tu vô vi.
Cảm ơn thầy. Nhưng mà vậy thì tại sao khi mà cầu nguyện cho người chết, chúng ta lại cầu nguyện siêu thăng tịnh độ? Con nghĩ là chúng ta cầu nguyện cho những người đó được về Tây Phương Cực Lạc.
Siêu thăng tịnh độ bởi vì ý lực mình mỗi đêm mình tu để giải thoát. thì cái ý lực của mình hướng về người thân liên hệ theo được ấm áp, cái sự thành thật cầu nguyện cho phần hồn được siêu thăng tịnh độ là sưởi ấm người chết, thì người chết mới có cơ hội được đi nghe pháp mà tiếp tục tu tiến.
Thầy ở bên Úc chúng con móc dây không được, bây giờ mới bóc được, thì thầy cho chúng con được tham dự cái cuộc điện đàm này thầy ạ.
Ở đâu?
Úc Châu, Úc Châu. Ở bên Úc, thưa thầy, con Quang Minh đây thầy.
À, Minh hả? Tại sao mà chẳng tiếng như ai đó cũng bắt được hết mà Úc Châu chậm quá, từ nãy giờ không nghe
thôi. Thưa thầy, ở bên này gắn dây không biết làm sao mà cho nhiều số quá, thành ra bây giờ con mới bắt được thưa thầy.
Thôi để mời anh Minh cho câu hỏi, từ đường Ngọc Minh, anh Minh ạ.
Vâng ạ, vâng ạ, bên thiền đường thưa thầy, chúng con ở đây xin đại diện cho 13 bạn đạo đến gửi lời thăm kính thăm sức khỏe của thầy. Và cho con được đặt lên câu hỏi, đây là của chị Tranh. Của chị Tranh hỏi trước ở dưới Ma Bần gửi lên cho con. Chị Tranh hỏi câu thứ nhất là trong chứng đạo ca có câu cổ nhi nghị đơm rồng đỉnh tuyết, vị đề hồ ta từng nếm biết, vậy vị đó là gì? Vị đó có giống vị cam lồ hay không? Xin thầy giảng rõ.
Người ta nói đây là chứng minh cuộc nhồi quả của tâm thức. Nhưng mà họ đã vượt qua, họ mới tiến về vô sanh rõ rệt. Họ chứng minh...
Câu thứ hai, cũng trong chứng đạo ca có câu ba tâm bốn trí thể hồn nhiên. Xin thầy giảng rõ bốn trí là gì? Và câu tám giải sáu thông tâm ẩn hiện. Vậy tám giải là giải điều gì? Xin thầy giảng rõ.
Bốn trí là Đông Nam Tây Bắc đều quán thông, đều bốn trí. Còn tám giải là Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc cũng.
Sáu thông tâm ẩn hiện.
Tâm ẩn nguyệt là Mô Ni Châu ở bên trong xuất phát ra.
Câu số 3, trong vô vi pháp có câu đời ở cung càn sanh cốc, vậy cung càn là thưa thầy ở đâu?
Cung càn á?
Dạ. Cung càn sanh cốc, trong vô vi pháp có câu đời ở cung càn sanh cốc.
À, cái pháp vô vi nào nói? Là trên bộ đầu của chúng ta.
Trong cuốn là vô vi pháp.
Vô vi pháp, cái đó là của ông Nguyễn Xuân Liêm.
Vâng ạ, đúng ạ.
Câu Nguyễn Xuân Liêm, cái đó là của, cái đó nó khác hơn mình vô vi hơn. Nhưng mà cái đó giờ cái lời cũng là cũng một vị tiên đắc đạo nói lại. Cho nên ở cung càn nó nằm ngay trên bộ đầu của con người đó.
Dạ.
Chúng ta đã có rồi.
Vâng.
Càng.
Và tiếp câu đó là đạo về ngôi khảm hóa tiên thiên, ngôi khảm ở đâu và ở chỗ nào? Giữ gìn con mắt là một trong ngũ giới của người tu. Trong vô vi pháp có câu trước mặt cứ thâu chừng một thước, sau lưng chớ hở tới vài phân. Vậy người tu vô vi phải làm sao để thực hành cho đúng? Xin thầy giải đáp.
Người tu vô vi phải tu theo vô vi chứ không phải tu theo lý luận đó. Tu theo vô vi là thực hành soi hồn pháp luân thiền chuyển, thì những cái đó nó sẽ mở ra. Tự nhiên cái tâm khảm nó mở ra, ngay trước ngực có thể hiện một chữ vạn rõ ràng. Sau khi niệm Phật rồi có sâu chuỗi chứng minh. Đó là hai chuyện. Cũng như bây giờ anh Minh bộ đầu đang rút đó. Bây giờ đang rút đó là cái chân tâm nằm nơi đó.
Vâng.
À, đó, cái khảm đó nó sẽ mở ra mới thấy chân lý. Chứ còn nếu mà đọc thơ á, mà giải thích rồi nghe cũng quên, mà chính mình thực hành mình cảm thấy. Giờ tôi vừa nói là mình hiểu rồi. Cái đó là chân tâm giải thoát.
Và những người... Thưa thầy, câu chót của chị Tranh là chị muốn đặt câu số 4 hỏi là nhiều người muốn biết về lịch trình của thầy sau buổi điện đàm, xin thầy cho biết.
Sau buổi gì?
Để có chuyện này.
Buổi sau cái buổi điện đàm này thì cái lịch trình của thầy sẽ diễn tiến đi những đâu?
Sau cái cuộc điện đàm này mà để khuyến khích cái luồng điển tu học và đổi cái luồng điển trên đầu của mọi người để thức tâm, thấy nó còn đang trì trệ và chính nó không chịu thực hành và nó không tin cậy, nó thương tin cậy khả năng phát triển của chính nó. Còn những người hiểu được điều rồi, tin cậy nơi khả năng phát triển của chính nó, chỉ có cắm đầu lo tu là đi đến đích rõ ràng. Nhưng mà sau cuộc điện đạo này là kết quả để đem lại thanh nhẹ của những người có tâm tu học.
Anh hỏi thầy đi đâu?
Thưa thầy, hỏi thầy đi đâu sau cái cuộc điện đàm này, thầy sẽ du thuyết ở nơi nào?
Sao?
Chứ không phải hỏi cho thầy giảng cho kia. Tức là chỉ muốn để mà các bạn đạo có muốn liên lạc với thầy để được biết nơi thầy ở.
Canada. 24 thầy sẽ đi Canada 6 tuần để làm bộ răng 6 tuần. 24 thầy này.
Sau đó có
cần
nơi nào nữa không?
Qua Úc Châu chưa đi được đâu. Bây giờ tôi 6 tuần làm răng rồi qua Tây Đức đã. Rồi từ đây Tây Đức sẽ tính. Rồi qua được Hồng Kông thì tới Úc Châu nháy mắt cái gì đâu.
Thưa thầy, như vậy thì con xin hỏi tiếp câu khác của bạn Sơn. Bạn Phạm Minh Sơn ở Sydney. Kính thưa thầy, mẹ con đã mua được thuốc trị tê chân theo lời thầy dạy và có kết quả khả quan. Mẹ con kính lời cảm ơn Đức Thầy. Riêng con đã ghi danh học lên master để cứu mình trước mới có thể cứu người sau cùng. Rất tiếc giờ này con phải ra phi trường rước người chị ruột từ Việt Nam sang, nên con nhờ anh Minh nhắn lại thầy lời cảm ơn thầy đã dạy con trong lá thư tâm huyết vừa qua. Xin thầy giảng cho con rõ phải làm gì để thật sự báo hiếu cho cha mẹ.
Thì do học, lo học cái thành tài, đó là báo hiếu cho cha mẹ. Mà lo tu hết sức mình mà hướng về giải thoát, đó là đắc đạo cứu cả chúng sanh, làm đại sự không có làm tiểu sự. Bởi vì người đi sau phải làm
đại. Anh Dũng có lời gửi đến hỏi Đức Thầy.
Dũng, Hữu Dũng, Nguyễn Hữu Dũng. Thưa thầy, con đang bị khảo đảo nghiệp quả gia can. Tại chỉ có chị Trung Hồng ở Pháp mới giải quyết cho con được. Mong khi thầy qua Pháp, nếu gặp chị Trung Hồng, thì khuyên chị nên mở lượng từ bi mà giải tỏa giùm cho con. Để con dễ tu tịnh.
Được. Cho nên con phải thấy rằng mình có ngồi quá, tâm mình mới thức. Chứ những cái gì thầy nói rồi con nghe rồi con bỏ thôi. Cái gì là ta nói làm, cái gì đời nó ra đời, đạo ra đạo cho nó rõ rệt. Không có thể mê tín dị đoan, không có tin người ta được. Nói trước lâu rồi, đâu phải mới nói bây giờ. Mà nhiều khi con cứ lơ lỏng, rồi đẹp sanh ra nghiệp. Nhưng mà cứ biết được cái nghiệp rồi chúng ta sẽ giải, không sao đâu. Nhịn nhục đi, rồi đâu nó sẽ ra đó. Nó chưa giải quyết xong cho con sao? Hả?
Dạ.
Chị Xuân Hồng chưa giải quyết xong cho con ha?
Chưa.
Hả?
Dạ chưa, chị đang bận cái tiệm ăn với lại người em đó. Anh chị hứa hoài mà chị không có có
rời khỏi,
giải tỏa gì được.
Xin thầy giải đáp cho anh Bình. Mời anh Bình lên câu hỏi.
Xin thưa thầy, con là Lý Hòa Bình. Con theo Pháp Vô Vi Khoa Học Quyền Vĩ đã được 4 năm. Thời gian trước con bị bệnh tâm thần, mà vì con theo pháp này, trước hết là con theo sao con ngồi pháp, con nằm thở chiếu minh và xoay hồn và pháp luân thiền định, con đã khỏi bệnh. Nhưng mà hôm nay có người bạn bệnh tương đương như con như vậy, con có thể chỉ người bạn kia có thể vô thẳng là chú Minh cho hồn pháp luân thiền định, cho nên làm vậy không? Không thầy.
Nên nhờ anh Minh anh giải thích, vì người ta bị cái bệnh tâm thần là vì đời, vì nghiệp. Vì đời họ không hiểu cách xử trí với nhau cũng có nữa. Cái đó nhờ anh Minh giải chỉ còn hơn là con chỉ. Vì anh Minh anh có một phần điển và anh giải thích được.
Nhưng mà lực. Có hôm cô ấy tới nhà con, có ngồi nhìn mặt, nhìn thẳng vô mặt cô ta, thì con nhìn hai bên gò má đó, thì tự nhiên con thấy là hình như là có hai quần đen bên gò má, chỉ một lát cái đó thì đi mất đi. Như vậy là cái hiện tượng gì thầy?
Cái đó là những cái dâm mình đã đang theo đó.
cái dòng nó đang theo bên hai bàn tang đó, cái dạ. Dòng nó theo.
Dạ cảm ơn thầy.
Cho nên mượn anh Minh tới nói chuyện theo cái đi.
Vâng, thưa thầy, con hôm 25 tháng 2 con có gửi, con gửi một lá thư trình thầy mà không biết thầy có nhận được không?
Mới vừa nhận, con B mới vừa đọc nhưng mà bạn đạo đông quá, khuya nay tôi mới có thời
gian. Thì con sẽ cho thầy trả lời thơ hay là thầy trả lời cho con ngay ở đây hả thầy?
Bây giờ thơ nó đọc qua rồi cũng quên rồi không biết nói gì đây. Bây giờ muốn hỏi muốn trả lời gì?
Con xin thầy xác nhận cho cái ngày đại hội Hồng Kông á là vào tháng 7 hay là tháng 12 thưa thầy?
Hồng Kông tất cả là quyền của bạn đạo tổ chức, tôi không có đứng vào trong cái tổ chức. Mà chừng nào tổ chức xong rồi mời tôi có rảnh là tôi đến, còn không là thôi, chứ tôi không có tổ chức nữa.
Dạ thưa thầy, vì ở bên kia có chị Xuân An và anh Kiệt có cho con biết trong điện thoại là hình như có sự yêu cầu của các anh em bạn đại thế giới là xin rời đại hội vào tháng 12 nó hợp hơn, và ở bên Úc này cũng cho một số ở bên anh em bạn đạo ở bên Úc này có cái đúng một cái ngày nghỉ nó tiện lợi hơn, và cái ngày đó cũng là tổ chức tiện và cái giờ sinh nhật của thầy vào tháng 12 nó cũng hợp hơn. Thưa thầy cho biết.
Tốt, nhưng mà chút nữa anh Thạch sẽ hỏi lại rõ ràng tất cả các nơi được bao nhiêu người đi về tháng 7 và bao nhiêu người đi về tháng 12. Anh kiên nhẫn đợi một chút xíu.
Vâng, con sẽ chờ đợi kết quả đó. Thưa thầy, sau đây là anh Ân có một lá thư và gửi đến các nơi và cũng để trình thầy luôn. Xin anh tới đây đọc trước mặt.
Trước khi anh đọc anh ngắn nha, từ thời giờ sắp hết rồi anh Minh à. Em còn rất nhiều chuyện phải giải quyết ngày hôm nay à.
Ok, cảm ơn. Dạ, thưa kính thưa thầy, con là Ân này thầy.
Ân. Anh nhớ con.
À con khỏe thầy. Thưa thầy, đại hội sắp tới là ở Hồng Kông á, thì chưa biết rằng là ở tháng 12 hoặc tháng 7. Nhưng mà nếu mà con thấy ở Hồng Kông chỉ có một mình chị Mã Tú Anh á, mà chỉ có gửi một lá thư cho Úc Châu này về vấn đề cái phiếu mà để mà tham dự đại hội á và đóng tiền. Con thấy đầu cũng chỉ mà đuôi cũng chỉ, tu quỷ cũng chỉ. Trong ngoại vụ gì có một mình chị Mã Tú Anh, thì có một điều rất là quan trọng rằng là từ bấy lâu nay đại hội bấy lâu nay á khắp nền thế giới á đều không có một đề tài một cách rõ rệt, có nghĩa rằng là chỉ có bạn đạo lên nói về ấn chứng xong rồi một lời khuyến giải của thầy, sau đó rồi cuối đại hội thì có một màn khóc lóc rồi tạm biệt chia tay. Thì mỗi năm nào cũng vậy, nhưng mà đặc biệt năm nay á thì tại Hồng Kông, thì hiện thời á tại Hồng Kông á thì như thầy cũng đã biết á là người Việt mình ở đó còn rất nhiều đó thầy. Và số người chưa được định cư cũng nhiều. Mà ở đó nó có cái rằng là người Việt với nhau ở đó nó không được trật tự, họ đánh nhau, họ giết nhau. Mà coi như là cái nỗi khổ nó còn quá nhiều. Nếu mà tổ chức vô vi mà không có một tổ chức đó là tại Hồng Kông á, thì con nghĩ rằng là cái điều đó sẽ không có tốt cho dư luận thế giới, cho cộng đồng người Việt nữa thầy.
Ở hội đại Hồng Kông là... người ta có luật sư, có hội hè đàng hoàng, có người Trung Hoa tham gia, có một cái hội hợp pháp mà dưới sự làm việc của một vị luật sư, chứ không phải một mình Mã Tú Anh làm việc.
Dạ, lá thư con có gửi cho bạn đạo thế giới, con mong muốn rằng là tất cả mọi người trên thế giới nếu có muốn tham gia đại hội hoặc là không tham gia thì cũng nên yêu cầu cho một ý kiến về chương trình đại hội cho một cách rõ rệt. Chứ là như con có xin đề nghị rằng là tổ chức không phải đại hội nhưng mà tổ chức những buổi thuyết giảng ngay trong tại thị nạn để góp phần cái giải quyết những cái đau khổ, những cái khó khăn, những cái nhọc nhằn của những người dân thị nạn Việt Nam. Chứ còn nếu mà tổ chức đại hội xong rồi đi ăn những món ăn ngon tại nhà hàng hoặc là ngủ êm trong nhà hàng hoặc là đại tu lầu, chứ thì giờ ra còn đi Trung Quốc hoặc đi Việt Nam thì con nghĩ rằng là chiêu bài của vô vi nó đi chặt đường dài rồi thầy.
Không có chặt, cái đó là du hành tự thức. Người dân Việt Nam bị gò bó, bị chèn ép từ bao nhiêu chế độ, không được phát triển về tâm linh và không thấy rõ cái ngoại cảnh và không thấy rõ sự phát triển của con người. Cho nên bây giờ người Việt Nam có duyên sống với vô vi, được hiểu nhiều việc hơn hồi xưa và thấy rõ cái sự bình đẳng giữa dân, lúc đó mới đóng góp cho nhân loại được bình an hơn, thay vì cố chấp suy tư sai lầm và đem lại cái hậu quả không tốt cho nhau. cho nên người Việt Nam chúng ta bị nhiều kỳ hạ hiếp, kẻ giàu hiếp người nghèo. Vẫn bây giờ những người vô vi đã tham gia những đợt sau những cái đại hội rồi, mỗi người đều thấy sự bình đẳng là cao quý và biết thương yêu nhau thay vì bị người ta chà đạp. Cho nên hiện tại mà vô vi tổ chức đi vô trong trại để giảng cho những người tị nạn gặp khó khăn. Khó khăn chỗ nào? Chính quyền Hồng Kông không tin cậy người Việt Nam. Con phải để ý chỗ này. Chính những bạn đạo ở đây cũng có qua tại Hồng Kông, nhưng mà họ cũng liệt kê mình cũng như người tị nạn. Đó là mình đã bị kỳ thị vì những người trong trại không đứng đắn, chém giết lẫn nhau, sanh ra nhiều chuyện rắc rối. Chính bà Thanh Hải cũng đã giúp rất nhiều, nhưng mà kết quả không có bao nhiêu. Giảng thì giảng vậy thôi, nhưng mà cái giải quyết cho họ đi nơi định cư, cái đó điều rất quan trọng. Montreal đã bảo nhiều người qua, ở Hồng Kông qua, anh em đã làm, nhưng mà cũng bị tới nhà chửi anh em nữa. Là không biết công khó của con người đã lo cho mình đi tới cái chỗ văn minh, học hỏi tiếng Hoa, nhưng mà lại chửi bới người ta nữa. Cái hành động này con phải để ý, bởi vì con hiểu một không hiểu hai. Con còn trẻ, con hiểu, con tưởng là cái nguyên lý đó là tốt. Không phải, làm phải làm điều đúng lúc. Tôi còn vô muốn đi Hồng Kông hay không á, là do bạn đạo mà thôi. Họ thích, họ đi học để hiểu thêm, biết thêm. Sau này về xứ sở không bỡ ngỡ, không bị sự chèn ép của cấp nào hết thảy. Người Việt Nam bị chèn ép từ cấp 1, từ giai đoạn 1. Kẻ giàu khinh nghèo, bây giờ hiện tại Việt Nam tràn đầy chứ không phải giàu thiệt giàu, nghèo thiệt nghèo. Bây giờ có. Con về Việt Nam con thấy.
Xin lỗi thiên đường Ngọc Minh, vì thời giờ là có hạn, xin được cắt thiên đường tại đây. Và tiếp tục xin lỗi
thiên đường. Cảm ơn anh, xin kính chúc trời và toàn thể quý vị. Chúng tôi xin dừng máy lại, trả lại cho bên Mỹ nhỉ. Cảm ơn.
Xin mời thiên đường Nguyễn Thất. Anh Đô Minh Thất ạ.
Chính bạn đạo thiền viện Quy Thức, chính đảnh lễ thầy cùng với bạn đạo khắp năm châu. Viện Quy Thức có tất cả là 4 câu hỏi.
Dạ, bác hậu.
Thầy thầy.
Chào bác.
Thầy họ thầy 70.
Quy Thức ở Paris. Thầy thầy ở bên Pháp.
Điều thứ hai, con tiểu ruột lần thứ hai này thấy yếu nhiều và cái bụng thì lạnh, hai tháng mấy rồi cái bụng vẫn cứ lạnh như thường.
Tới ruột rồi về bác phải uống vitamin cho nó bổ lại. Để đi rửa ruột là cũng như là đổ rác, chỉ một lần đó thôi chứ đâu có làm hoài được. Cho nên bác phải uống thuốc bổ, bởi vì bác lớn tuổi rồi, phải uống thêm sâm đó biết không?
Dạ.
Mua sâm, uống sâm, lớn tuổi rồi phải uống sâm, sâm nhung. Mùa lạnh này á, bác mua chút nhung và chút sâm, rồi bác chưng với gà ác đồ bác uống rồi bác thấy nó khỏe lại à, không có gì hết á. Mình thanh lọc nhiều quá không được.
Dạ.
Nó vừa thôi, bác làm thanh lọc nhiều quá nó không được, bây giờ bác phải bổ lại, uống sâm nhung, ha. Thật ra tìm thức bác hỏi họ, họ chỉ cho làm cách làm uống một hai lần như nó khỏe, nó ấm con người lại.
Thưa thầy, con uống thập toàn đại bổ có được không ạ?
Không, bác uống sâm nhung nó tốt hơn.
Thưa thầy, nhung thì không kiếm lại được, chứ sâm nhà
con khó. Có mà bên đây có bán à, Paris nhiều lắm mà. Sâm nhung có nhiều lắm.
Con về Paris rồi con.
Sâm nhung nhiều lắm.
Dạ, con
nó ấm à, nó ấm nhanh hơn cái thập toàn đại bổ kia.
Dạ.
À.
Đảnh lễ thầy, con dọn nhà xuống Paris nhưng mà đôi ba khi phải đi lên ăn kiêng.
Chừng nào dọn về Paris?
À, thưa thầy, có lẽ tháng 4 hay tháng 5 ạ. Dạ.
Tháng 5.
Xin mời thầy Nguyễn Quy Thức cho thầy câu hỏi tiếp ạ.
Dạ, có câu hỏi tiếp ạ.
Tôi là Thứ Tiên nè thầy à.
Nè.
Cho con muốn nói tiếng Tàu được không?
Nói được chứ không được.
Ô, xong sư hữu thơ tiểu chưa từng ngang tạo yêu.
Ừ.
Ô, chẳng khang.
Ừ.
Lúc lại tờ chẳng tưng thì cho mọi lời.
Ừ.
Năng lặng năng lai.
Ừ.
Theo tờ chỉ liệu ta mừng sư hữu thơ ua. Ua nhầm hút rào ua cái thảo tên y. Tiếng à, y nhầm hút tập tiếng à, chẳng lấy nha.
Ừ.
À khá tờ thảo tên là chẳng nhầm cái này à.
Chẳng phú hữu ra xe nè.
Thầy hò bó.
Chẳng phú ra xe hò nè. Cái bạc chiều, cái chanh chiều cho chục chục rồi. Đấy.
Đấy. Bạc cái đầu nó rang thì tốt hay không? Đây hỏi thầy nó một tiếng điều á. Nó dịch lại cho anh nha.
Thì nó rang nhưng mà bây giờ chi lấy thì chả chải kê ra.
Con chả.
Chải á.
Rau cải gì tốt?
Ừ, rau cải nhiều đi.
Nó niệm mà nó niệm Phật theo anh là cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật mà nó anh là tiếng chứ không có niệm mà nghe tiếng Nam Mô Di Đà Phật trong đầu đâu.
Thì cái điển nó chạy ra nó tốt lên nó đâu có gì đâu. Nhưng mà bá ăn rau nó còn tốt nữa.
Mà nó cái đầu nó có khi nó anh là nó anh là nó đau đau đó, đập cái tim nó đập trên đầu mà nó hơi đau đau có khi á.
Phải rồi. Cái đó là cái điển nó bắt đầu chạy nhưng mà mình phải ăn rau cho nó nhẹ, cho nó khai mở ra. À. Phải không?
Okay.
Ăn rau mà nó nhẹ là nó khai mở à. Hả? Ở bên đó có học kê không?
Ê, dạ có.
Ờ, mua học kê, rồi ăn rau. À, như tôi nói nãy đó, rau, dầu ô liu, rồi chút chanh, chút xì dầu, dễ ăn à. Ăn tuần lễ rồi thấy nó hết là hết rang đầu liền, nó nhẹ, nó mát.
Con xin hỏi thầy thêm một câu nữa, vậy thầy nói cho con niệm Nam Mô Sơ Hồ, ai chứ không lên đào hoặc thiền định đó mà lúc nào con mới niệm đây?
Khi mà cái trên bộ đầu, cái điển nó quy tụ trên bộ đầu hết rồi á, nó không còn nghĩ chuyện đời nữa, cái tâm phàm nó giải quyết rồi á, thì lúc đó chúng ta phải niệm bằng ý lực ở trên trung thiên bộ đầu. Điển tâm, lúc đó là điển tâm chứ không phải tâm bằng tâm phàm. Cho nên phải ráng làm thêm một chút nữa cho nó lên đi.
Giờ mình để
khoan
niệm là mình niệm tiếp thôi thầy.
Ừ, niệm tiếp đi, niệm tiếp một thời gian nữa là nó có tới đó là niệm được ạ. Ừ.
Giờ mình niệm thường ngày thì mình cũng niệm vậy thôi chứ không có niệm Nam Mô Di Đà Phật hả thầy?
Niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật chứ. Ừ. Thường ngày niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi.
Nam Mô Thầy Hồn đó, cái đó lúc nào mình niệm thầy?
Hả?
Lúc nào mình niệm Nam Mô
Thầy Hồn? Lúc nào cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật được hết. Không cần phải soi hồn mới niệm. Khi mà soi hồn mà chúng ta thấy có trong tâm nó động loạn, phức tạp, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó quên chuyện đời đi. Đừng có nhớ chuyện đời quá, thì làm cho cái tâm nó ô nhiễm, thì không có bao giờ sáng suốt được.
Thầy ơi, trước con thuyền mình nhớ, con thuyền có hồn thuyền.
Tôi sẽ được một chút con có hỏi không à?
Dạ, con anh, dạ. Con tiếp tục anh.
Dạ, thôi, vậy cảm ơn thầy nha.
Ừ, cảm ơn.
À, kính chào thầy, con là Yidin, em của chị Saida.
Ừ.
À, con có câu hỏi khi mà bị xuất tinh trong khi ngủ, thầy xin thầy cho biết phải làm sao để tránh cái điều đó thầy.
Tuổi trẻ cái đó là tự nhiên, đâu có cái gì đâu mà quan trọng. Rồi mà xuất tinh liền liền mỗi đêm cái đó là không có được, đó là sanh bệnh á.
Con phải chừng 2-3 tháng nó xuất lần là tại sao thầy, tại gì?
Đó là quân bình, không có phải, không quan trọng.
Không quan trọng, không có chứ không...
Không có hại.
Mỗi lần xuất tinh con, mỗi sáng con cảm thấy như là có một phần như là có ân hận khi mà bị...
Không phải, cái đó không phải, cái đó đương nhiên nó phải có, bởi vì con ăn cơm mà. Ăn cơm nó tạo chất tinh mà, không có sao.
Không có sao hả thầy?
2-3 tháng lần đầu tốt cũng không có sao, vậy là con tiết kiệm được nhiều lắm rồi.
À, dạ cảm ơn thầy.
Ừ.
Ờ, con muốn xin thầy, con hỏi thầy, khi mình vô nhà thương mình làm sao mình dạy mình để mình không có gặp sợ đó thầy?
Mình niệm Phật mình sợ gì? Mình sợ là cái sự sống của mình đang có đây nè. Rồi là chỉ có cái chết mà thôi, mình niệm Phật là để cho cái phần hồn nhẹ, khi chết mình được nhẹ. Thì vô nhà thương là cái chỗ cứu mình chứ không phải chỗ giết mình. Mình cứ nghĩ tới nhà thương là chỗ cứu mình, là mình yên làm gì sợ. Tại vì mình ham sống sợ chết. Mình sợ nếu vô nhà thương cái nó mổ cái tôi chết, thành ra là xích mũi kim cái tôi bật ngửa. Cứ nghĩ chuyện đầm bậy đầm bạ trong óc mà sợ.
chỗ mình vô gia đình nào mình thấy là cái chỗ đó là người ta học bao nhiêu năm người ta cứu mình, xong mà người ta hại mình, thì tự nhiên cái tâm nó an, nha, vô được vô tới cái chỗ được cứu thay gì. Nó đưa vô cái làm con thú, nó đưa vô cái lò sắt xanh, nó dựng dựng cái chết liền như làm sao. Cho nên phải vui lên, cái tâm mình vui, tôi hoan hỷ được tới nhà thương gì thì không, thì lúc nào cũng gặp bác sĩ tốt hết. Cái tâm mình lao thì sẽ gặp y tá xấu á.
Tu làm sao không còn tội trước thầy?
Giải nghiệp, giải hết nghiệp trong tâm, không có lo, không có nghĩ bậy về người khác, và không có làm những điều sai quấy, gian lận, gian dối với chính mình. Nhưng mà thực hành trong thực chất khai mở của tâm linh của chính mình thì mình mới không còn tội phước. Chúng mình còn tiếp tục lường gạt mình, nay muốn này, mai muốn kia, mốt nó muốn nọ, đó là tội phước rồi. Là sai một đi, sai một ly, đi một dặm, là đó là tội phước rồi. Cho nên không nên gian dối với chính mình. Chính ta tu có mục đích, sự sống hiện diện có rồi, chỉ có sự chết thôi. Bây giờ tôi hướng về cái con đường thiện, tu học, giải mở, phát triển, là lúc chết tôi sẽ được thanh nhẹ. Con người, người nào ở thế gian cũng lãnh một cái sống và lãnh một cái chết. Có hai cái đó thôi, chứ không có người nào được vĩnh cửu sống ở thế gian đâu. Nhưng mà muốn thì muốn vĩnh cửu, nhưng mà không được. Luật là luật, không có thể cải sửa được.
Dạ, con xin cảm ơn thầy, xin hết ạ.
Dạ, xin cảm ơn thầy Bình Nguyên Thức ạ.
Dạ, bạn ở bên tên chúng con xin kính chào thầy và thành tâm đảnh lễ thầy.
Ừ.
Con có một câu hỏi, xin hỏi thầy.
Ừ.
Ngồi thiền khoảng hai mặt băng, đầu cảm thấy mát lạnh và có một luồng điện từ cuối chót xương sống mát chạy xong lên đỉnh đầu. Thưa thầy, như vậy có đúng hay là sai?
Đó rất đúng. Cái đốc mạch nó đã bắt đầu thông rồi, cứ hướng thượng thét rồi nó mới trụ tròn, nó mới bừng sáng ra. Lúc đó là cái chân tâm mình ở trên đầu khoảng một tấc. Lúc đó là con nói cái gì cũng là chân lý, chứ không có nói sai đâu.
Lúc mà niệm Phật trụ tâm á, cái đầu nó lạnh buốt và nó như có nông cái đầu mình ra vậy thưa thầy.
Đó tốt á, đừng phát triển mà. Đừng phát triển, đừng hòa với thanh quan ở bên trên.
Cảm ơn thầy.
Ừ.
Anh xin hết câu hỏi.
Xin mời thiền đường Olindo anh Tùng.
À, cảm ơn anh Dũng. À, kính thưa thầy. À, thiền đường chúng quay ra chúng con có 6 câu hỏi tất cả.
Ừ.
Câu hỏi, 3 câu hỏi thứ nhất là của anh, của ông Đôn Bá.
Tứ trong cũng khoa đi
nhất. Lúc hoặc ngồi thiền, phải ấn đường giật nhiều ngày và trung tâm bộ đầu cũng rút. Mấy ngày nay nó lại dài lên giữa trán ở mí tóc và giật liên tục, trung tâm bộ đầu cũng rút thường. Như thế có đúng với pháp lý vô vi không? Xin cảm
đó là rất đúng. Tiếp tục đi, cứ tiếp tục càng thanh nhẹ, rồi nó quy tụ mới thấy là dời được chân tâm sáng ngay trung tâm bộ đầu. Đúng lắm, không sai.
Tại câu hỏi thứ hai, lúc công phu thiền định làm sao biết rằng nhâm đốc mạch thông, tuy trung tâm bộ đầu được rút và giữa trán gần mí tóc cũng giật.
Nhâm đốc thông là nó mát từ đằng sau lưng sinh sống thẳng tuốt lên trung tâm bộ đầu, và cái đốc mạch thông thì tâm nó dễ định, không có nghĩ bậy nghĩ bạ, và trung tâm chân mày sẽ được ổn định và nới nhắm mắt thấy nới rộng, tuy chưa thấy sáng nhưng mà thấy rộng, tự cảm thấy nhắm mắt thấy rộng, rồi từ đó nó sẽ đi tới sáng.
Xin cảm ơn thầy. Và thứ ba, muốn gió ngủ dễ dàng khi công phu thiền định được mau có kết quả phải làm sao?
Ngủ gì vậy à?
Dỗ ngủ
trong lúc thiền định.
Dạ.
À, thì trong lúc thiền định mình cứ việc ngồi đó mình dỗ ngủ tập thét lần nó quen chứ không có gì hết. Chuyện nói chuyện thông thường ngồi thẳng lưng. Nó ngồi ngủ. Hạ lệnh cho nó ngủ đi, tự nhiên nó ngủ nó yên giấc. Đó là còn khi mà ngủ không được nhớ rằng ăn nhiều bữa tối nó ngủ không được. mà ăn ít là nó nhẹ, vô ngủ dễ.
À, xin cảm tạ thầy.
Ừ.
Thầy tác là của anh Hiền, anh Đào Nguyễn Hiền. Những căn nhà mà có con đường dẫn thẳng từ tới cửa nhà, dù ở Mỹ hay Việt Nam cũng không ai dám mở.
Ừ.
Có hiện tượng ma quái có phải vì ma quỷ thuận đường và vào đó trú ngụ hay không?
Con đường thẳng vô nhà cái đó là người Việt Nam, là người Trung Hoa rất kỹ, thì có con em trong gia đình và làm ăn khó lắm, chuyện bệnh hoạn tai nạn có thể xảy ra bất cứ người nào hay lúc nào. Ăn nhà đó rất khó ăn.
Thưa con xin cảm ơn thầy. Con có hai câu hỏi. Và câu hỏi thứ nhất là con có một người bạn Ấn Độ, của anh này cũng có duyên đã gặp thầy một lần ở thiền đường Tâm Ba.
Ừ.
Thì con có chỉ cho anh học thiền.
Ừ.
Anh theo đạo Hồi.
Ừ.
6 tháng đầu anh tập theo cũng pháp luân, cũng soi hồn với lại pháp luân chiếu minh.
Ừ.
Nhưng mà nếu mà anh không nguyện và anh không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì phải làm sao?
Không niệm A Di Đà Phật thì trong tâm anh không có bao giờ cởi mở được. Thì cái chấn động lực nó hướng ngoại, nghĩ tầm bậy, không có trúng. Anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật là anh đi về cái lục quân bình hướng thượng, thì lúc đó nó mới hay. Anh đi đạo Hồi thì trong tâm cái quân bình anh vừa nghĩ là tới A La liền, không có xa, là Thượng Đế chiến tâm vậy.
Con thấy là thầy xin dạy chỉ cho con đi cách nói với thầy, với con thấy là bên Hồi giáo là cái kỷ luật rất chặt chẽ, cho nên nếu mà họ niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật nhiều, có thể là họ sẽ sợ là họ đi sai cái đường lối của đạo.
Nếu họ tu, họ thấy rằng cái pháp của họ hay nên giữ cái pháp của họ, tại sao chạy qua đây làm gì? Qua đây phải đi cho gấp rút, là phải dọn cái tâm mình thức giác tiến hóa, mà xứng đáng cũng đi tới như bên kia, mà đi tới đảnh lễ Thượng Đế rõ ràng. Thì khi do tâm tu bằng trí, bằng ý, niệm Phật là khai đại trí, khai mở đại trí, như không có mê chấp. Tu mà ôm ràng buộc là tạo cách mê chấp. Mà nếu họ tu bên đạo Hồi, họ cứ giữ tu đạo Hồi, thì cứu cánh của họ cũng là đi tới giải thoát, mà họ phải thành tâm đi đúng theo phương thức của đạo Hồi.
Dạ.
Chứ không có nên mà rủ họ rồi họ trách mình nữa.
Dạ, con không có rủ, nhưng mà anh tự động anh ấy tới, anh ấy xin
anh
học.
Anh muốn thì anh phải làm đúng như vậy, anh mới thấy kết quả. Còn nếu anh làm không đúng, anh làm ngược lại á,
dạ,
chúng tôi không có trách nhiệm, vì chúng tôi đã đạt được kết quả bằng như vậy.
Dạ.
Bằng như vậy.
Dạ.
À, bây giờ anh đi ngược lại thì chúng tôi chưa có biết làm được ngược lại, thành ra chúng tôi không biết cái hậu quả nó là thế nào, chúng tôi không hiểu. Mình cứ thành thật nói những cái gì mình đã chứng nghiệm thôi.
Dạ. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi chót là chúng con có một hiện tại đây thì bây giờ bên Florida này là 9 giờ tối, có một số bạn đạo sẽ đi làm có thể ban đêm. Thế nếu mà sau cái buổi điện đàm này chúng con thiền liền tức là khoảng 9 giờ tối thì có được hay không, hay là nên
được. 9 giờ tối thiền chúng được.
Dạ.
Không sao hết. Tốt.
Và con xin cảm ơn thầy. Florida xin hết.
Dạ,
cảm ơn
tổ. Cảm ơn.
Thôi trên đường hay không ạ?
Thì nếu không ai có câu hỏi.
Hawaii ạ. Xin mời ạ.
Hawaii ạ. Kính thưa thầy, con có 3 câu hỏi mà 2 câu hỏi trên đó là của người khác. Câu hỏi 3 cuối cùng là của con. Câu hỏi đầu tiên. Khi ngồi
hỏi từ
thiền
câu 1
thân đi. Đảo, ý nói thân ngồi yên. Như vậy thì ai ra lệnh? Tại vì sau đó thân ngồi yên.
Cái gì?
Thân ngồi yên thì ai ra lệnh?
Khi ngồi thiền, thân của người đó đảo, thì cái ý của người đó nói là ngồi im. Thì sau đó cái thân nó ngồi im, vậy thì ai ra lệnh? Ai ra lệnh cho cái thân nó ngồi?
Tức là cái hồn của mình ra lệnh. Cái thức là cái hồn của mình ra lệnh. Biết không? Cái thức là sự hiểu biết của mình đó. Cái hồn của mình ra lệnh đó. Cái hồn ra lệnh cho cái xác, chứ cái xác không có được ra lệnh cho cái hồn. Nhưng mà đi ngược lại, cái xác mà ra lệnh cho cái hồn là loạn điên nè. Cái hồn ra lệnh cho cái xác là mới tiến qua về Phật Pháp được.
Thưa thầy, câu thứ hai, có một bà bạn đạo xúc ruột gầy hơn trước, người nhà lo nên hốt hơn 10 thang thuốc bổ.
Thế bà nhỏ lắm.
Bây giờ
nhỏ
bà ấy vẫn còn gầy và người người nhà muốn cho uống thêm sâm cao ly hay là sâm Mỹ có được không?
Cái đó không phải là gầy đó là hại, gầy đó là khỏe cho bà. Còn nếu mà muốn làm mập thì ăn cơm cho nhiều đi, uống thuốc bổ cho nhiều đi, ăn thịt cho nhiều đi, nó mập lại chứ có gì đâu. Cái đó đâu có hại. Xúc ruột là đem ra cho nó nhẹ nhàng, nhưng gầy nhưng mà khỏe, nhẹ nhàng. Thì cái nào quý hơn? Cho nhiều người cứ sợ rằng tôi gầy đây rồi tôi yếu vậy thì ăn cho nhiều đi. Ăn cơm cho nhiều, ăn thịt cho nhiều, ăn bít tết cho nhiều, uống sâm cho nhiều này kia cái nào nó bổ lại, nó mập. Có đâu có hại gì, có đâu có thuốc men gì hại đâu. Nó giải nó ra, là tại vì trước kia mình mập là mình rước nó vô nhiều quá, bây giờ mình giải nó ra. Rồi bây giờ mình muốn mập nó trở lại thì mình rước vô thêm rồi nó mập à. Trong mấy ngày chứ đâu bao nhiêu.
Thưa thầy, câu thứ ba, chồng con bị bệnh thận vì ăn muối nhiều. Bây giờ bác sĩ nói phải mổ một bên, tại vì bên phải bị hư. Nếu mà không lấy bên phải ra thì bên trái sẽ bị hư luôn. Thì xin thầy cho biết ý kiến.
Cái đó là theo lệnh của bác sĩ, bởi vì làm ăn muối quá nhiều thì nó chạy vào thận. Cái chất nặng nó chạy vào thận, nó làm tất cả những thần kinh bị cứng hết rồi. Thì pháp bác sĩ người ta đã nghiên cứu rất kỹ. Mà nếu tin bác sĩ thì phải theo luật của bác sĩ nó tốt hơn chứ đâu có gì đâu. Có nhiều người cũng mổ, cũng sống với một cái thận. Xin ghép thận mới cũng có. Cũng có nhiều người cũng đang chờ. Và bên Mỹ nó xin chờ, xin ghép cái thận mới. Mình xin ghép thận mới, mình đăng ký xin ghép một cái thận mới. Nếu mổ.
Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.
Không có chi.
Rồi tiếp theo, chúng ta thì đường nào cần có câu hỏi. Thì đường Mông An có một bạn đạo từ Âu Tàu Hoa bị trễ, xin có câu hỏi. Dạ, xin mời bạn đạo Âu Tàu Hoa. Dạ, xin mời bạn đạo Âu Tàu Hoa.
Trên đường Âu Tàu Hoa còn hai câu hỏi nữa, làm ơn có thể hỏi được thầy được không ạ?
Dạ, thưa, dạ thưa, cứ hỏi ạ.
Alo, dạ, thưa thầy con đây ạ, con hỏi ý nữa Âu Tàu Hoa. Xin cảm ơn các bạn đạo đã để cho tôi thêm vài phút ạ. Con xin lĩnh lệ.
Thì Hoa Hoa có thể tiếp tục không ạ?
Chờ, sau Âu Tàu Hoa chờ Hoa Hoa ạ.
Alo, thầy có nghe không?
Thầy nghe rõ lắm.
Alo, con là Yến Âu Tàu Hoa đây nha thầy.
Biết rồi, có nhận được thơ con rồi.
Dạ, con đợi kết quả trong vòng 2 tuần nữa, cho nên con ước mong được gặp thầy trước khi con vô nhà thương đó.
Đừng có lo, con lo tu, con lo niệm Phật vô, bác sĩ người ta lo cho con đầy đủ, không có sợ.
Dạ.
Không có gì sợ đó. Mình là có được một lần sống làm người rồi, rồi chỉ có một lần chết thôi, không có sợ cái gì hết. Vô nhà thương là chỗ cứu mình. Mình phải vui. Khi vô nhà thương vui được cứu, không, thì tự nhiên cái bệnh con nó yên, không có lo gì hết. Biết không?
Thế này con không phải sợ chết. Con đã chết sống nhiều lần rồi, đi sống cũng vui mà chết cũng vui. Con chỉ lo cho cái thằng cô tí con, nó mới 10 tuổi à, nó không có nơi nương tựa thôi.
Nó đừng có lo, ở xã hội này đừng có lo.
Dạ.
Đó là cũng khối óc.
Dạ, thưa hồi đêm hôm này con có cầu nguyện rằng nếu mà...
Người ta hiếp đáp, nếu mà ở xứ Canada mà mẹ nó có chết thì chính phủ nuôi. Đó là thuộc là thiếu sinh quân rồi. Khỏi lo.
Dạ, đêm hôm này con có cầu nguyện nếu mà ân trên...
Tôi lên đi vô nhà thương cho nó trị đi.
Chỉ sợ là con tu chưa đủ mà thôi. Với lại con ước mong nếu mà có thể kéo dài thêm vài năm nữa, nuôi con lớn thì
xin... Con cứ nghĩ chuyện chết không à. Con vô nhà thương là cứu sống. Thì con mặc sức là con nuôi mấy chục năm, 10 năm cũng không sao. Nói vài năm, nói bậy, nói trật rồi. Cứ giữ vui vẻ. Bây giờ tôi vui vẻ, tôi được tới chỗ này có đầy đủ tiện nghi, Canada. Về tim là hạng nhất, hạng nhì trên thế giới là hạng nhất ở Houston, mà hạng nhì ở Montreal á, thì vô cardiology ta lo cho mình cái tim khỏe, ra nó mập mạnh tốt, mẹ tròn con vuông đâu có gì mà phải lo.
Thầy, con có một cái câu hỏi, con thấy là em á, cái đầu con nó rút nhiều hơn là ban ngày, cái đó là hiện tượng gì, có phải là bị tà theo ám ảnh con hay không?
Không phải, cái đầu con nó rút là con có ý lực tu học, con muốn giải thoát, biết không? là con đã chán trường chuyện đời quá nhiều, cho nên bộ đầu nó rút được lên tốt á. Con không có sợ vô nhà thương người ta trị cho con rồi đây, cái đầu sẽ còn tốt hơn nữa.
Thầy, con có ý định là từ đây cho tới chừng 2 tuần nữa là ngày quyết định con vào nhà thương đó, con định tịnh khẩu, con không có nói chuyện, con rất vào thanh tịnh, con tu nhiều hơn.
Tốt.
Ra
tốt,
ngày thầy về Canada chắc có lẽ con không có dịp, con không vô nhà thương rồi chắc con không đến gặp thầy được, con cũng xin chào thầy.
Con đã gặp có thơ thầy biết rồi, thầy lo cho con yên chí đi.
À, thưa thầy, con có một cái chuyện nữa, như là đã nhiều lần con không bị, con còn mới trong vô vi, con chưa có hiểu biết về những cái chuyện xảy ra khi mà tu luyện đó. Có nhiều lúc con trong khi con thiền á, thì nửa đêm á, thì con nghe như có một cái điểm quang á, ấm lắm phủ trên người con, rồi con thấy rất mãnh liệt, rất là ấm, rất là tỉnh táo lắm. Thì vậy cái đó là con không biết là cõi thanh hay cõi trượt, con cứ sợ con xả thiền con đi ngủ, con không biết là ai.
Đó là điện năng con trong mình con, nó đi tới chỗ quân bình là nó thấy nó ấm áp chứ không có bao.
Dạ. Vì vậy là không phải ai tới phá con đâu phải thầy?
Không có sợ. Không phải quấy phá, nếu quấy phá thì nó làm cho cái cổ con ớn và cái ngực con nặng, cái đó là quấy phá.
Xin lỗi chị Yến nha, bây giờ thời giờ đã hết rồi, nếu có cần chị Yến gọi thì sau được không chị Yến?
Dạ, thưa, còn một chuyện nữa là cái lòng bàn chân nó ham, nó bị thốn quá làm sao nữa thầy? Cái hiện tượng gì thầy?
Đó, cái đó là cái bàn chân thốn là con bị đang bị candida đó.
À,
phải có phương thức trị khác. Rồi con cứ đi nhà thương đi, để cho nó giải quyết cái tim trước đi, cái đó là quan trọng. Rồi sau này sẽ tính cái đó.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.